Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Phật tử, dành xa thân mến, ở giờ đây chúng ta tiếp tục học tham thiền. Trong cái chương trình hướng dẫn tu học từ xa, hôm nay là ngày 27 tháng 6 năm 2008. Chúng ta nghe tới kỳ thứ 81 trong cái loạt bài hướng dẫn tu học tham thiền. Hiện giờ là đúng 3 giờ sáng ngày 27. Hôm nay tôi triển khai về cái bài thơ trong cái tập thơ của Như Nguyễn Thiền Sư, cái nhân đề là chùa trái. Chùa trái này là ở đây là nhân cái dịp mà chùa Đức Quang ở thành phố Hồ Chí Minh trái vào cái dịp Tết năm Mậu Tý. Thì chính cái tập thơ này tôi cũng khởi cái ý là làm thơ chơi và ghi lại những cái ý tứ trong đầu mình. Thì tìm cái ý tứ này ở trong Tam Tạng kinh điển của nhà Phật, cho nên là cái tập thơ này nó phát xuất từ coi như là cái năm Tết năm Mậu Tý, trước đó chút đỉnh gì đó. Mà do vậy mà trong cái dịp này đó, thì trong dịp Tết năm Mậu Tý đó có cái chùa nó cháy, thì tôi nhớ lại trước đó thì có cái chùa Dơi ở Sóc Trăng nó cháy, rồi nhớ lại ở bên Úc mà cũng có cái chùa cháy, có nghe tin tức của báo chí truyền đạt. Thì còn nhiều chùa cháy nữa, nhưng mà đại để là nhớ có vài ba chuyện như thế. Thì nhân cái dịp Tết mà chùa cháy này nó làm cho mình có một cái sự nhận xét, có cái vẻ cái xúc cảm nó hơi to nặng hơn là bình thường. Và do vậy mà tôi mới nghĩ tới cái đề tài để làm ra một cái bài thơ gọi là chùa trái này. Thì chắc hết là nói về cái chữ chùa. Cái này thì trong khoảng mấy mươi năm giảng bài thì tôi có đề cập cũng một vài ba lần, cũng không nhớ rõ, có đề cập về vấn đề chữ chùa. Mà hôm nay tôi nói lại, cũng nói đại khái thôi, còn nói cho kỹ thì nghiên cứu từng năm, từng tháng, từng ngày thì chuyện đó nó không cần thiết. Chuyện đó đối với đạo Phật thì nó là vấn đề râu ria bìa chéo. Năm nào, tháng nào, ngày nào, triều đại nào, thí dụ vậy, thì có phân ra cái đó đi nữa, nói cũng chỉ là chuyện râu ria bìa chéo. Bởi vì đây là cái câu chuyện của cách đây là hơn 2000 năm rồi. Vì cái thời kỳ đó có hai nhà sư ở Ấn Độ mà du nhập vào nước Trung Quốc. Thì lúc bây giờ chính quyền ở Trung Quốc thời kỳ đó, trước đây là cấp trước trước Tây lịch, trước công nguyên một thế kỷ, hai thế kỷ gì đó cũng không sao hết á, một hai thế kỷ gì nói tập tới trúng cái nó cũng không sao, bởi vì chuyện cũng là chuyện râu ria bìa chéo, nhưng mà mình nhớ đại khái vậy thôi, gọi là trước công nguyên. Có hai nhà sư người Ấn Độ, người Ấn Độ thì Ấn Độ cái nước mênh mông lắm, rồi tiểu bang nào cũng không cần nhắc kỹ chi. Cái việc này thì mấy cái người học giả đó thì người ta có thể ta nghiên cứu, ta nói được hết trơn à. Ta nói từng ngày, từng tháng. Nhưng mà nói là nói ngày tháng vậy chứ cũng chẳng trúng. Bởi vì vấn đề lịch sử thì không có dễ gì mà trúng, trúng chính xác. Cho nên con nhớ kỹ cũng chỉ là rô ri bìa chéo lặt vặt. Mà cái người học Phật thì không cần, không quan trọng những vấn đề như vậy. Thế thì có hai nhà sư tên là Ma Đằng và Trúc Pháp Lan sang Trung Quốc. Thì chính quyền Trung Quốc thời đó đó, nói chính quyền chứ không phải như chính quyền bây giờ. Do vậy cho nên là nói không có trúng cái gì hết trơn á. Chính quyền hồi xưa là cái chế độ của nhà vua cơ, chứ còn không có chế độ dân chủ như là Việt Nam quốc dân, dân quốc, dân lịch như bây giờ. Do vậy mà mình nói chính quyền đó thì nó cũng, người ta cũng tưởng tượng chính quyền như bây giờ thì cũng không ăn thua gì. Thế thì chính quyền hồi xưa là cái thời kỳ phong kiến của nhà vua cai trị cơ. Thế thì thời kỳ đó đó là về mặt chính quyền đó, người ta tiếp đãi những vị khách mà đời nay mình gọi là khách quý. Thì bên Trung Quốc thì không có đạo Phật. Mà khi mà tiếp những vị khách quý mà đạo Phật thì giờ biết mời gì ở đâu bây giờ? Ở nhà khách. Mà nhà khách là để cho khách giảng lai ngoại giao đồ thì có lẽ có. Nhưng mà ngoài nhà khách mà để cho nhà sư ở thì chưa có cái nhà khách nào mà đặc biệt để dành cho tiếp đãi nhà sư cho nó xứng đáng và nó đủ cái nghi thức, rồi tạm gọi là cái chỗ nó sạch sẽ mà nó không có tương quan dính dấp với người thế tục nhiều. Gọi là sạch sẽ đi. Thế thì chính quyền thời đó đó, người ta mới lấy cái chỗ công thự. Hồi xưa chỗ công thự, chỗ làm việc đó mà. Bây giờ mình gọi là cái trụ sở của quý ban chẳng hạn. Trụ sở của quý ban tỉnh chẳng hạn, hay là trụ sở của quý ban trung ương. Chỗ tương đối là quý là, mà không phải là cái chỗ của người dân dụng, để cho nó có vẻ sạch sẽ và tôn nghiêm một tí để tỏ cái lòng long trọng tiếp khách, đãi khách quý. Thế là mượn cái chỗ vậy đó, chỗ công thự của nhà nước để mà sắp xếp cái chỗ ở cho hai vị sư này. Thì hai vị sư này thì nhà nước sắp xếp cho cái chỗ ở ở trong cái chùa. Chùa là cái tên của cái công thự thời xưa của Trung Quốc trước Tây lịch. Thời đó là chỗ công thự của quan quyền đó, giống như cái trụ sở quốc hội hay là trụ sở của quý ban, nó có một cái tòa riêng biệt sạch sẽ vậy đó. Thì để tiếp khách hai vị sư này thì lấy cái chùa, cái công thự đó để cho hai vị sư ở. Thế thì sắp xếp có lẽ cũng đàng hoàng, cũng căn nhà rộng rãi ở trong cái công thự đó. Thì hai vị sư đó ở cũng thời gian dài, bao dài thì mình cũng chẳng cần nhớ chi. Nhưng mà hai vị sư này có dịch kinh. Sau khi ở đó được chính quyền thời kỳ đó giúp đỡ thì hai vị đó có dịch ra những cái bộ kinh của Phật giáo. Rồi hai vị sư này ở cái chùa đó, ở chỗ công sự đó là cái chùa đó, rồi mới là được phép truyền bá diễn dịch kinh điển và giảng dạy đạo lý nhà Phật cho dân chúng Trung Hoa thời ấy. Và ở Trung Hoa thì cũng vốn có nhiều cái tôn giáo theo cái kiểu của Trung Hoa. Rồi thì lúc bây giờ được tiếp nhận cái giáo lý của đạo Phật ở Ấn Độ truyền qua, thì nhà vua cũng như nhân dân cái thời kỳ đó được tiếp thu và bằng lòng giúp đỡ để triển khai, để truyền bá cái kinh điển và cái nguồn giáo lý tu theo cái phương pháp tu của đạo Phật. Vì từ đó mà kinh điển của đạo Phật bắt đầu được nhân ra sau hai vị Ma Đằng và Túc Pháp Lan đó, thì có các nhà sư Ấn Độ nữa tiếp theo. Do vậy mà cái nguồn tư tưởng, cái giáo lý của đạo Phật nó có ở Trung Quốc trước Việt Nam ta. Rồi do vậy mà cái chỗ ở của nhà sư đó được gọi là chùa. Rồi sau đó Phật giáo Trung Quốc truyền sang Việt Nam, bởi vì Việt Nam ta hồi đó gắn liền với Trung Quốc bằng cái cách là mình bị đô hộ mà. Đi Trung Quốc đô hộ cả ngàn năm, cứ theo lịch sử mà nói với cả ngàn năm chứ, vậy nó trục, nó trịch, nó sang về 50, 70, 100 năm gì cũng không ai mà nhận hiểu ra cho kỹ được. Do vậy mà Phật giáo Trung Quốc truyền sang Việt Nam, thì Việt Nam cũng lấy theo cái chỗ ở ban đầu của hai nhà sư đó. Rồi chỗ ở nào cho nhà sư nào tu hành sau này, chỗ ở cho nhà sư ở để tu đó cũng đều gọi là chùa. Chư tự là chùa đó, chùa là chư tự, là công sự của chính quyền thời đó. Nhưng mà tôi nói là nói vậy thôi, chứ Việt Nam bây giờ nhiều ông người ta cũng nói rằng là Phật giáo truyền qua Việt Nam trước Phật giáo Trung Quốc, chứ không phải Phật giáo Trung Quốc truyền qua Việt Nam. Đấy, bây giờ học giả người ta cũng nghiên cứu sách này sách đó, rồi người ta cũng đặt ra vấn đề vậy. Ta nói là Phật giáo ly lâu ở miền Bắc Việt Nam thì lại cũng có cái cơ sở mà được các sư ở Ấn Độ truyền sang trước, chứ không phải là Phật giáo Trung Quốc trước rồi mới từ Trung Quốc truyền ra Việt Nam. Thế thì đó là cái chuyện của lịch sử. Mà theo tôi thì chuyện đó là đọc chơi vậy thôi, chứ không ăn nhầm gì. Việt Nam được cái nguồn truyền giáo của các vị đi buôn bán, các nhà sư Ấn Độ qua ghé ly lâu ở Bắc Thành á, truyền trước cũng được, cũng không sao. Mà giá như Phật giáo từ bên nhà Hán, bên Trung Quốc đó, ha, Ma Đằng Trúc Pháp Lan là người qua đầu tiên rồi truyền qua Việt Nam, theo tôi thì cũng không sao hết. Vấn đề là của đoàn nào mà truyền sang Việt Nam này, mà bây giờ đây ta thấy cái kinh điển mà có giá trị tu hành để phục vụ cho sự hạnh phúc, sự giải thoát giác ngộ của con người, thì cái bản kinh điển đó, cái nguồn tư tưởng đó, bản kinh điển đó là có giá trị. Còn cái nào mà nói không phải là phục vụ cho cái lý tưởng giải thoát giác ngộ đó thì truyền qua Việt Nam trước cũng không cần đáng nghe, thì Trung Quốc truyền qua Việt Nam trước cũng không cần đáng nghe. Do vậy cho nên là khi mà chúng ta mà tu học kinh điển đó, mà chúng ta phải văn như tư, tư như tu là vậy đó. Chứ không phải là trước truyền trước là quý, không phải là cái nguồn tư tưởng nó truyền sau là không quý, lại không phải là đi cái nguồn biển thương mại truyền tới ly lâu trước là quý, cũng không phải là truyền ở Trung Quốc truyền sau là không quý. Cho nên vấn đề đó, người đệ tử học Phật không đặt vấn đề quan trọng. Kinh điển chúng ta có quyền đọc, có quyền văn như tư, tư như tu, có quyền suy nghiệm, phù hợp với chân lý, hợp lẽ phải, có ứng dụng trong cuộc sống, có được lợi ích, có được an lạc trong cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội, thì nguồn tư tưởng đó được lấy. Còn chuyện trước chuyện sau, chuyện ngã bên này tới ngã bên kia qua gì đó, theo tôi thì vấn đề đó là vấn đề của lịch sử, mà lịch sử thì chưa ai bảo đảm lấy cái gì để gọi nó là chính xác từng ngày từng giờ, mà có từng ngày từng giờ đi nữa cũng không giá trị gì. Vấn đề là có chân lý hay không. Cho nên cái chữ chùa là nó gốc đó là vậy đó. Mà cái chủ yếu là chùa, không phải là cái chỗ mà để có tượng Phật nhiều gọi là chùa. À, cái chỗ đó là cái chỗ mà cần thiết đấy. Chỗ ý, theo ý tôi là chỗ đó là cái chỗ mà người đệ tử Phật phải học. Chùa là cái chỗ mà để từng nhà sư ở. Thì lúc ban đầu là mượn cái công thự của nhà nước. Nhà nước mượn cái công thự để làm chỗ tiếp khách, chỗ tiếp khách. Mà công thự ở đó thời kỳ đó ta gọi nó là chùa, gọi là chữ tự đó, chữ tự là chùa đó. Thí dụ như là Việt Nam Quốc tự, thí dụ vậy. Đó là cái chùa của nước Việt Nam. Thì người ta mượn chùa đó, ta tiếp khách. Sau này nó quen rồi, cái chỗ mà của nhà sư ở gọi là chùa vậy thôi, chứ không phải nhất thiết là chùa là cái chỗ đó phải tạo tượng Phật, Phật lớn, Phật nhỏ, Phật nhiều gọi là chùa, không phải vậy. Từ cái chỗ đó mà đối với tôi á, mà tôi cho rằng là những người tu hành cũng không nhất thiết là phải ở chùa mới là quan trọng. Đấy, vấn đề là ở chỗ đó. Gọi là tu hành không nhất thiết là phải ở chùa. Bởi vì chỉ chùa ở Trung Quốc á, người ta liệt nó, sau này đó nó thành phần ra là nó là một ở trong cái điểm kia mình. Tòng Lâm, Am, Tự, Tòng Lâm hay là cũng gọi là Già Lam á ha, Già Lam, Am, Tự và Viễn nữa, đều là cái chỗ mà có thể để cho những cái nhà tu hành ở, những nhà tu hành ở có thể để nhiều cái từ như vậy đó. Tự là chùa là một, hai là Am, ba là Viễn, bốn là Tòng Lâm, rồi sau này ở Việt Nam mình còn có cái tỉnh xá, rồi tỉnh thất, rồi niệm Phật đường, nên cái nghĩa này, cái chữ nó dài dài vậy đó, đều là cái chỗ mà để cho nhà sư, nhà tu hành, người tu sĩ Phật giáo ở tu, thì là chùa nè, tức là tự đó, rồi Tòng Lâm nè, rồi Già Lam nè, rồi Am nè, rồi Viện nè, rồi Tỉnh Xá nè, Tỉnh Thất nè, Niệm Phật Đường nè, là cái chỗ để cho nhà sư ở, chứ không phải là cái chỗ mà để có Phật nhiều hay là Phật ít. Cái chùa, cái chỗ mà gọi là chùa đó, tức là cái chỗ ở thôi. Còn cái chuyện mà làm Phật nhiều, Phật ít, Phật lớn, Phật nhỏ là tùy theo cái người đó đi quyên tiền giỏi hay quyên tiền dở. Chứ không nhất thiết là chùa là phải có bao nhiêu ông Phật. Và phải có những ông Phật gì, ông Phật gì. Còn nếu mà không có ông Phật gì đó thì không phải là chùa. Không phải vậy. Có thể chùa không có ông Phật nào cũng được. Mà là cái chỗ ở của những người tu hành. Thì có thể gọi là cái chỗ ở đó là chùa được hết, hay gọi là Am, là Viên, hay là Tỉnh Xá, Tỉnh Thất, niệm Phật đường được hết. Còn cái vấn đề thờ Phật bên trong nhiều ít lớn nhỏ là do quyên tiền, do tới tiền, do cái người đó đặt ra. Do vậy cho nên là trong đó Phật không có Phật, có phải có Phật nếu tu hành kiểu nào đó, còn tu hành kiểu nào đó thì trong chùa lại cũng không có Phật. Đó là cái chỗ đó, là chỗ cần phải học ở chỗ đó đó. Vì vậy cho nên không nhất thiết người tu hành ở là phải có nhiều tượng Phật, hoặc là tượng Phật gì đó, thiếu không được, không có như vậy. Bởi vì chùa, tỉnh xá, tỉnh thất, nhà Phật đường, tòng lâm, an dưỡng là chỗ của người tu sĩ ở. Cho nên người tu sĩ ở, ta có thể ở trong hang núi, ta không có thờ Phật gì hết, cũng được nữa. Thậm chí người ta đi dân du chỗ này chỗ khác, trong người của người ta có những cái y, hồi xưa rồi thì có ba y và một cái bình bát, rồi đi du phương bất cứ ở đâu, đi đâu thì có thịt đó, xin ăn đó, rồi tạm ngủ ở trong đình cũng được, tạm ngủ trong chùa cũng được, tạm ngủ trong cái chỗ trống trải nào đó cũng được, miễn là cuộc sống của mình được sống trong qua ngày vậy thôi. Do vậy mà không nhất thiết là tu hành là phải có cái chùa, mà mỗi cái chùa là cả mấy chục ông Phật, Phật lớn Phật nhỏ không cần, Phật đồng không cần, Phật gỗ Phật đất Phật gì cũng được, và không có ông Phật gì hết cũng được. Không có ông Phật gì hết, nhưng mà cái ông đó là phải là ông sư thiệt á, ông sư có học đạo Phật thiệt, có hiểu chánh pháp thiệt, ứng dụng giáo lý của chánh pháp của đạo Phật mà tu hành, thì không có ông Phật nào cũng được. Do vậy cho nên cái chữ chùa không có nghĩa là phải có bao nhiêu ông Phật, bao nhiêu chục ông Phật ở trong đó. Do cái chỗ đó mà ta hiểu thêm một bước nữa đó, là cái người xuất gia tu hành theo đạo Phật đó, thật sự không phải là phải cất chùa mới được, không cần phải cất một cái chùa để ở, hay là 50 cái chùa, 15, 20 cái chùa mới gọi là ông sư giỏi, không phải. Cái đó không có giỏi đâu. Và cái chùa 15, 20 tỷ vậy đó mà mình làm 50 cái vậy đó, gọi là ông sư đó giỏi, ông sư đó gọi là có đạo đức, có phước vậy đó. Không phải. Nói vậy không trúng. Nhưng mà đại đa số là người ta nghĩ là ông sư đó là giỏi, ông sư đó là đại đức, là tu hành chính đạo gì đó. Cái đó coi chừng xét lại, nó ngược lại với chính đạo nữa. Ông sư mà làm nhiều chùa là nó ngược lại với chứng đạo, chứ chứng đạo đắc đạo, chứ không phải là đạo đức cao mà làm cái đó. Đây là nói thật đấy nha, nói theo kinh đó, nói theo Phật đấy. Chứ nghe là có người nói là tôi nói xuyên tạc, chắc là tôi nói ông thầy này, ông thầy kia, ông thầy nọ. Không, tôi không nói cái đó. Ông thầy nào người ta cất chùa nhiều kể người ta, cái đó là người ta cũng gọi là Bồ Tát đa hạnh mà. Ta thích cái hạnh cất chùa là ta cất, còn mình không cất thì thôi. Nhưng mà mình nói theo đạo lý của nhà Phật là làm nhiều chùa thì lại là không có trái với đạo đức. Trái đạo đức là cái người đó là cái người bị lộ lá ghê gớm đấy. Bị lộ lá ghê gớm, coi giống như tu vậy mà kỳ thật là không có tu cái gì được hết trơn đó. Cái đầu nó nát bấy về đô la, về tiền đồng, nó nát bấy về bản vẽ, về xi măng, về cốt sắt, về gạch ngói, và điều khiển công nhân. Còn nếu mình khéo léo, mình sắp xếp người điều khiển công nhân giùm, mình muốn kỹ sư đi, thuê kỹ sư, kiến trúc sư làm hết đi, thì cái đầu mình cũng phải nát để kiếm đô la chứ. Đô la Úc, đô la Mỹ, Euro, Pháp, ô ra của các nước châu Âu, rồi tiền đồng Việt Nam phải đổi ra, dân dân thì cái đầu nó nát hết. Cho nên là làm nhiều thì nó cực cái đầu dữ lắm. Mà cái đầu là để văn di tư, tư di tu, phải để tư duy kinh điển, rồi giữ gìn nó trong cái chánh niệm. Mà chánh niệm để thấy cái gì? Chánh niệm phải là cái người, chánh niệm là phải cái người là thấy cho được cái tính nhất thiết của vị pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ như điện, như bao tiêu, như càn khát bào thành, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tượng, qua 10 cái ví dụ đó. Đó là cái đầu của nhà sư, là phải để trong cái đó mới là tốt. Chứ cái đầu mà để ở trong am, tự, cộng lâm, già lam, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường, cái đó là chỉ là cái phương tiện để ở. Mà theo giáo lý đạo Phật là ở là để che mưa, che nắng, che sương, che gió, được là quý rồi. Còn làm cho nó nguy nga, nó đồ sộ, nó tráng lệ, tiền nhiều, để gọi là mình có phước đức, mình có chứng đạo, cho nên người ta mới tôn trọng, mới kính quý, người ta mới bỏ tiền ra cho mình làm như vậy. Hiểu gì là sai đạo Phật. Đấy, vấn đề là mình học ở chỗ đó đó. Học cái chỗ đó mới quý đó, chứ còn nghiên cứu ông Ma Đằng Trúc Pháp Lan qua hồi năm nào, ngày nào, ông đi bằng xe lửa hay xe hơi hay là tàu thủy hay gì đó, không cần thiết. Hồi đó không có xe lửa, chưa có xe hơi, nghiên cứu cái đó làm cái gì? Nói ngày nào tháng nào thì tật lắc hết, không có ai ghi chép kỹ cái này chi. Do vậy mà vấn đề học đạo tôi nhắc với tăng ni trẻ, với Phật tử gần xa ha, nếu thật sự mình muốn học ở đạo Phật thì mình phải biết mình cần học cái gì, và có những cái mà sách vở có đặt ra mà mình không thèm học, không thèm nhớ cái đồ râu ria bè kéo lặt vặt, không thèm nhớ. Nhớ những cái mà nó phục vụ cho cái lý tưởng, trước hết là hạnh phúc, khinh an là nó nhẹ nhàng trong cuộc sống của mình, nó gọi là khinh an. Thì nghe kèm theo nữa là cái hạnh phúc là nói Phật tử có gia đình, nó có chồng, có vợ, có con cái. Mình học Phật rồi mình sắp xếp, mình giáo dục, truyền đạt cái tư tưởng theo của đạo Phật đó, thì nó có hạnh phúc. Tức là từ khinh an mà nó nhân ra thành hạnh phúc. Hạnh phúc đó là hạnh phúc cho gia đình, rồi truyền đạt cái hạnh phúc đó cho nhiều người ở trong xã hội, thì làm cho xã hội có được sự an lành, sự hạnh phúc, nhân dân bá tánh được an lành hạnh phúc. Thì cao hơn nữa đó là mọi người mà tiến tới cái chỗ kêu bằng giác ngộ chân lý và giải thoát khỏi các cái khổ, hành khổ, hoài khổ, 80 cái thứ khổ. Đó là phục vụ cho đạo Phật, phục vụ cho cái lý tưởng là khinh an nè, rồi hạnh phúc nè, rồi giải thoát giác ngộ. Cái đó là cái mà chúng ta học đó. Do vậy cho nên đặt cái vấn đề là các vị đi tu hành có đi chùa hay không đi chùa không quan trọng, có lại Phật hay không lại Phật không quan trọng. Bởi vì vấn đề lại là tôi nói rồi, đã có 7 cấp mà chỉ có 3 cấp là người đệ tử Phật ai cũng làm được, mà không cần cực khổ, đau khớp, đau chân, đau gai xương sống, gai cổ gì cũng tu hành được hết. Nghĩa là không bắt buộc phải lại bằng cái kiểu cực khổ, mà là phát trí thanh tịnh gọi là lại rồi, chánh quán tâm thành gọi là lại rồi, thực tướng bình đẳng gọi là lại rồi, hiểu được cái chân lý đó là lại rồi, biến nhập pháp giới thanh tịnh là lại rồi. Cho nên lại Phật thì cũng không nhất thiết phải tìm một ông Phật nào trong chính điện của cái chùa nào, chỗ đó là chỗ cần phải học đấy. Do vậy cho nên cái chữ chùa đó mình hiểu được cái gốc rồi đó, thì mình tu hành mình không có cần phải làm chùa đẹp, chùa lớn, chùa sang, chùa quý tộc gì hết đó. Mà chữ chùa là cái chỗ ở của người tu sĩ, vậy là được rồi. Chùa hay là tòng lâm hay là am hay là viên hay là tỉnh xá, tỉnh thất, địa Phật đường đều là chỗ ở của tu sĩ. Mà cái chỗ ở đó thì đơn giản chừng nào là càng hay chừng đấy. Còn bắt đầu có tiện nghi là đã là trái rồi, đã thua rồi. Thua ai? Thua Đức Phật chứ thua ai? Đây này cái chỗ tôi ở đây nè, trong bụng tôi là tôi tính, mà khi mà tôi lên Tây Nguyên rồi là cái chỗ tôi ở như là phải na ná với đồng bào Tây Nguyên vậy đó, đồng bào thượng vậy đó, thì mới đạt yêu cầu đó. Nhưng mà nói đúng ra cái con người mình á, cái sức chịu đựng của mình mỗi người nó không có giống nhau. Thí dụ như giờ tôi giờ tuổi này rồi mà nếu mà trống trải gió lạnh chịu có được, chịu không có nổi nó chết gấp. Do vậy mà chỗ ở tôi giờ đó thì khi nào Phật tử có tới thấy cũng kín đáo rồi đó, cũng gọi là có tiện nghi rồi đó. Tiện nghi có nhưng mà đều không có sang trọng. Mà không sang trọng là đã thua rồi, chứ đừng nói chi sang trọng. Sang trọng chừng nào là càng thua nặng chừng ấy. Chùa lớn chừng nào là thua nặng chừng ấy. Nhiều gian, nhiều giải, nhiều tiện nghi, nhiều đồ quý chừng nào là thua nặng chừng ấy. Nhiều Phật chừng nào càng thua nặng chừng ấy. Ủa cho nên cái chữ chùa là nói ra là nó vậy đó. Chùa nhiều Phật là thua, cái người đó thua nặng. Mà Phật đẹp, Phật sang, Phật quý càng thua nặng nữa. Bông hoa cảnh vật đẹp đẽ còn hơn là cái chỗ mà các cái cơ quan du lịch người ta làm để ta mời khách quốc tế tham quan để ta bán vé, ta lấy đô la đó mà. Càng đẹp thì lại càng thua nặng nữa. Cho nên là cái người tu hành, gọi là tu hành, gọi là cái chỗ chùa ở đó thì nó phải đơn sơ càng hay. Bởi vì cái chùa là cái chỗ ở thôi. Chùa tổng lắm am diện là chỗ ở thôi chứ không phải là cái gì hết. Do vậy mà cái người xuất gia ta ở đó là ở chùa, là cái chỗ ở chứ không phải là hay ở chùa là minh mông, là đẹp đẽ, là nhiều Phật, không phải vậy. Do vậy mà trong đạo Phật là gọi là cái từ xuất gia đó mà. Mà xuất gia không phải là vô chùa là xuất gia đâu. Bởi vì chùa cũng là một thứ nhà. Nhưng mà cái người tại gia là cái nhà của người ta đó, nếu nói theo cái người bình thường đó, thì là cái nhà của người ta có một căn. Và nếu mà nhà khá là có cái gác ở trên, thôi mình gọi là cái lầu đi, có một tầng lầu với một căn, thì đó là cái nhà thông dụng của những người tương đối là khá giả. Thì ta có cái nhà căn bề ngang đại để là 4 thước tới 5 thước là rộng rồi đấy. Bề sâu 5 thước rồi bề sâu 20 thước là cái nhà giàu rồi đó. Mà nếu có thêm tầng lầu nữa là đã là giàu rồi đó. Thế thì cái đó là cái nhà. Mà cái nhà đó là quản lý cái nhà đó, mà cho được làm ra được cái nhà đó đã khó rồi. Quản lý cái nhà đó cho sập, cho gọn, cho tương đối, ta gọi là sang quý tộc đó, đã là khó rồi. Còn mình làm cái chùa đó, cái giá trị của nó bằng cả chục cái nhà, 20 cái nhà như vậy để cho mình ở, thế thì thua rồi. Bỏ cái nhà một căn mà đi tìm cái nhà gấp bằng 5 căn 10 căn, thế thì cái đầu của mình nó bị ràng buộc ở trong cái gia đình lớn nào đó mà chết rụt trong đó thôi, không có ngày nào an ổn cả. Do vậy cho nên là cái từ mà tu học của đạo Phật á, ta gọi là cái người xuất gia, cái người tu học theo đạo Phật á, gọi là tăng hay là ni đó, là phải gọi đó là những người xuất gia. Mà xuất gia đó người ta định nghĩa đàng hoàng, nghe cái từ mới vào học người ta đã định nghĩa rằng xuất gia giả là xuất tam giới gia, xuất phiền não gia, xuất tham sân si mạng gia, phi đản xuất thế tục gia nhi dĩ. Tình định nghĩa chữ xuất gia đó là xuất gia là phải ra khỏi cái nhà tam giới. chứ bỏ cái nhà kia mà vô cái nhà chùa đó, mà ở trong chùa đó, mà cái chùa đó cái giá trị nó gấp bằng 50 cái nhà của một, 50 cái nhà một căn kia, cái nhà của Thế Tục kia. Thế thì là gánh cái đau khổ nhiều hơn gánh cái nhà một căn. Cái chùa có khi giá trị bằng cái nhà 3 căn, 5 căn không chừng. Thế thì nó khổ gấp một lần, hai lần, ba lần hơn là ở cái nhà một căn. Có người ta ở cái nhà có một căn 4 thước, có người có 3 thước mấy, dài dài 12 thước là cái gia đình nhỏ nhỏ người ta được rồi đó. Ở Sài Gòn rất là nhiều cái nhà như vậy, bề ngang 4 thước, có nhà cũng được 4 thước. Lấn qua lấn lại rồi cất tới cất lui, sửa qua sửa lại rồi cái nhà còn có 3 thước 6 cũng có nữa. Mà 3 thứ 6 mà được căn gác về ở vậy là thấy là có hạnh phúc rồi. Bề ngang 3 thứ 6, bề sâu 12, 15 thước là hạnh phúc rồi. Ở đây cái chùa mình gấp là 5 lần, 7 lần như vậy. Vậy mà mình gọi là mình xuất gia là nó đâu có trúng nữa. Cái định nghĩa khi xuất gia trong đạo Phật là ra khỏi cái nhà của tam giới. Ra khỏi cái nhà tham, sân, si, mạn, ra khỏi các cái nhà phiền não, chứ không phải ra khỏi cái nhà thế tục mà thôi. Đấy, thế thì cái từ xuất gia đó là ra khỏi cái nhà tam giới, mà tam giới thì chúng ta đã học rồi. Đức Phật Thích Ca là giáo chủ của cõi Ta Bà, Đức Phật A Di Đà là giáo chủ của cõi Tịnh Độ. Cái bài Tịnh Độ và Ta Bà chúng ta đã học rồi, đã nghe rồi. Nếu chưa nghe thì nghe lại. Thế nào là nhà tam giới? Tam giới đó là dục giới, là sắc giới, là vô sắc giới. Cả nó nghe lại. Thì ở đây không có nói nữa rồi các vị nói tôi, ủa hình như có nhiều nó nói hoài sao? Cứ nó cõi dục, cõi sắc, cõi dục sắc rồi phân tách hoài vậy, nghe các vị nói là nhàm. Nhưng mà theo tôi thì không dễ gì nhàm đâu. Theo tôi là tôi còn phải nói hoài đó, tôi phải nhớ hoài, không được quên. Cái nhà cõi dục không dễ gì mình dễ ra đâu nha. Mình còn tham muốn là dục, bất cứ là tham muốn cái gì. Do vậy cho nên đi xuất gia rồi hãy coi chừng, muốn dài dài đấy, bữa nay muốn, ngày mai muốn kia đó. Nhưng mà vấn đề là có muốn nó quá đáng hay không. Mà có cái là dù là muốn nhỏ nhỏ, cái tiện nghi tối thiểu đi nó cũng là muốn. Mà còn muốn là nói thẳng với các vị rằng, nói thẳng với tăng ni trẻ rằng, với Phật tử gần xa rằng, còn muốn dù là muốn nhỏ nhỏ, mà nếu mà mình còn nặng nề cái tâm muốn đó là mình chưa có được thâm thoát trong cuộc sống tu hành đâu. Cho nên muốn nhìn rõ giàu có cũng phải để ý muốn cỡ nào, kiểu nào, và nên muốn hay không nên muốn, và cái muốn đó có thể dễ dàng thành tựu được thì nó ít có chằng chịt đau khổ trong cái đầu óc của mình. Còn nếu cái muốn đó mà khó thành tựu mà mình muốn là mình không an ổn được đâu. Do vậy cho nên là có thì có, mà không có thì phải tập, phải tu tập, đừng lưu tâm nặng nề về cái đó. Bởi vì cái chỗ mà tiện nghi tối thiểu đi nữa cũng vẫn là thua rồi. Thua ai? Thua Đức Phật. Thua Đức Phật, thua các vị A-la-hán. Đừng nói tới Bồ Tát và Vô Thượng Bồ Đề. Thua Đức Phật cái lúc mà đi tu, thành Phật còn đi khất thực rồi đây mai đó, mà cái bài thơ tôi cũng không nhớ ai của ai làm, cái đó bài thơ của người ta làm thôi, nhất bác thiên gia phản cô thân giảng lý du, đó là một bài kể thôi. Một cái bình bát là đi khất thực, hết tỉnh này sang tỉnh khác, hết làng này sang làng khác, hết tỉnh này sang tỉnh khác, và đi dài dài đi hành đạo, sống ở đâu cũng được, không có nhà, không có cửa. Cho nên tôi nói hồi nãy là mình có chùa là mình thua Đức Phật rồi,
mà có chùa là phải giữ chùa, chưa kể là giành nhau nó kiện nhau nữa mới chết chứ, huynh đệ nhau rồi ông thầy ông vừa viên tịch đó, mình có công lao mà ông thương cái huynh đệ nào khác đó, không phải là mình ha, ông lại là di chúc ông để cho cái huynh đệ kia, huynh đệ này trào máu họng ra rồi quậy phá huynh đệ kia, rồi thậm chí là tạo cái cớ gây cái thân thế bè phái, rồi kiện lẫn nhau tùm lum. Thế thì do cái chùa của bổn sư mình để lại mà tụi anh em mình kiện nhau tùm lum, rồi thù hận nhau như tống như thiên, thù kích tợ như trời vậy đó, thì tu hành cũng có khỉ gì được. Cho nên chùa là một tai họa. Chùa để cho ở thôi mà không khéo nó thành cái tai họa, những người ở trong đó không phải là người xuất gia đâu. Bởi vì xuất gia là phải ra khỏi cái nhà tam giới là cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, chứ không phải ra khỏi cái nhà thế tục mà thôi. Rồi phải ra khỏi cái nhà tham sân si mạng. Tham sân si mạng tức là căn bản phiền não. Cho nên là xuất gia giả là xuất tam giới gia, xuất phiền não gia. Phiền não là chỉ cho phiền não chi mạc. Chi mạc phiền não là kể từ nè, hẳn, phẫn, hận, thú, não, tật, sang, cuốn, xỉm, hại, kiêu, vô tàm, vô quý, điệu cử, hôn tầm, bất tính, giải đãi, phóng vật, thất niệm, tán loạn, bất chánh tri, bất định, có hối, miên, tầm, từ. Đại để là mình học duy thức học đó. Cái giống đó là ta gọi là chi mạc phiền não, tức là phiền não nhánh lá chồi tược, gọi đó là phiền não gia. Mình phải ra cho được khỏi cái nhà phiền não thuộc về chi mạc phiền não, mà duy thức học người ta gọi là tóm lược đó, chứ không phải là có bao nhiêu đó. Nó biến dạng, nó di căn, nó biến dạng ra có thể là 84,000 trận lao phiền não, nghĩa là nó nhiều không thể nói nổi. Nó có số nhiều bằng cái từ là 84,000, chứ kỳ thật là không phải nhất thiết là phiền não phải đến cho đủ 84,000, mà đây là ý nó con số nhiều. Cũng giống như con số nhiều mà thiệt quá nhiều đó, thì Phật dùng cái từ gọi là hằng hà sa số. Hằng hà sa số là Đức Phật chỉ với cái con sông Hằng. Sông Hằng là con sông Găng, sông Ấn Độ, bên Ấn Độ. Trong đó là từ cái nguồn ở trên núi nó chảy ra biển, cho nên là toàn bộ cái sông đó là dưới đáy là cát không, chứ nó không có đất, nó không có bùn. Giống như cái nguồn sông Đồng Nai, người ta mà lấy từ cái nguồn cho tới là gì, nó từ cái nguồn của nó là cao nguyên, rồi nó chở đi, nếu mà chở đất bùn thì gọi là phù sa. Mà ở đây là cát là sa đó, phù sa là cát đó. Nhưng mà ở miền Tây đó thì chở cái đất nhiều bùn quá thì không là sa mà bằng cát đó. Ở cao nguyên chảy xuống thì nó chở cát. Do vậy mà người ta hốt cát như năm này qua năm kia, mà cái sông Đồng Nai vẫn là cái nguồn tiền của cái tỉnh Đồng Nai đấy. Thế thì Đức Phật thuyết pháp là cái gì nhiều quá, số nhiều quá đó, Đức Phật gọi là hằng hà sa số. Chỉ cái số cát sông Hằng nhiều bằng một sông, số cát sông Hằng bằng nhiều bằng 3, bằng 5, bằng 10 số cát sông Hằng, thí dụ vậy. Còn cái phiền não vô minh cũng vậy, nó là cái chi mạc của nó là tóm lược đại khái tổng hợp, nó có 20 thứ, gọi đó là chi mạc phiền não. Còn mà ra khỏi cái nhà phiền não chi mạc đó ta gọi là ra khỏi cái nhà phiền não. Rồi còn ra khỏi cái nhà tham sân si mạng đó, đó là căn bản phiền não. Căn bản phiền não nó có ba cái gốc là tham sân si đó. Cho nên cái người xuất gia là phải ra khỏi cái nhà phiền não, tức là chi mạc phiền não, ra khỏi cái nhà tham sân si mạng, tức là ra khỏi cái nhặt căn bản phiền não, chứ không phải là ra khỏi cái nhà thế tục của bốn thước chạy dài 15 thước, hay là ba thước sáu chạy dài 10 thước. Không phải vậy, không phải ra khỏi cái nhà đó mà thôi, mà ra khỏi cái nhà phiền não, ra khỏi cái nhà tham sân si mạng. Để tiểu thức gia vậy đó. Cho nên là mình không khéo là mình thua Đức Phật, quá xa mà đòi thành Phật sao được. Do vậy cho nên là tôi nhắc hoài Phật tử đừng có khấn nguyện. Mình làm nhiều mình hưởng nhiều, chứ khấn nguyện làm sao mà thành Phật được. Vô trong chùa ở không gọi là xuất gia đâu. Vô chùa ở mà tính toán đủ thứ để làm cho ra tiền. Mà nói cho đúng ra tôi nghĩ tôi tội nghiệp lắm. Vô chùa làm ra tiền vậy, chứ sự thật đó, các vị đó không có ăn uống cái gì khác hơn người thường đâu. Cũng ăn ngày đó, có người ăn ba bữa chứ có người không ăn được ba bữa nữa. Nhưng mà lo nhiều quá đi. Thành ra nói là đó là của các vị đó thì tội nghiệp cho mấy vị đó. Thật sự là các vị đó ngủ cũng không ngoài, không dài hơn hai thước được. Người Việt Nam mình không có ai ngủ dài hơn hai thước. Giờ bề ngang mà nào ngủ cái giường rộng là cũng là thứ tư tới thứ sáu thôi à. Thế thì là các vị đó có ăn gì đâu, có hưởng gì đâu đâu. Nhưng mà nó khổ có cái là không phải không ăn không hưởng mà mình được sướng. Là nếu mà cái tham vọng của mình mà còn đó mà. À thì nó vẫn khổ như thường. Chứ sự thật là mình ăn cái bụng của mình thôi. Giường ngủ thì cũng là thứ tư, hai thước là cái giường vậy đó. Thì cái phòng của thì ngon lành là cũng cỡ bốn thước, sáu thước là phòng lớn rồi đó. Chứ lớn nữa chi, cỡ đó là giữ lợn rồi đó. Vậy mà mình làm chùa nghĩa là mấy chục tỷ gì, minh mông trời đất như vậy. Thì mang cái tiếng là chùa của mình. Mình là trụ trì, mình là quá chủ, vân vân. Thế thì cái đó là chỉ nếu mình nhìn bằng cái đạo nhãn là chỉ là thương thêm, chứ không phải là ghét. Không phải là không nên ganh tị. Tôi Phật chứng minh cho tôi thấy những người mình làm lớn làm nhiều đó, tôi thương chứ tôi đâu có ganh tị gì. Không hề có ganh tị. Nhưng mà bảo họ đồng quan điểm, bảo tôi đồng quan điểm với những vị đó, tôi không đồng. Bởi vì ý tôi là tôi khuyên rằng là không có chùa mới tốt. Còn có chùa là cực dữ lắm, thua Đức Phật. Thua không biết bao nhiêu mà kể. Bởi vì Đức Phật thì ai cũng hiểu rằng nhất bác thiên gia phản cơ mà. Cô tăng nhận lý du chỉ nghi sinh tử sự giáo hóa độ xuân thu. Một bình bát đi xin ăn dài đây mấy đó khắp cả muôn nhà. Cô thân dạng lý đi một mình từ chỗ này sang chỗ khác. Nhưng mà nói cô thân cái hồi đó Đức Phật đi cũng có thị giả A Nan. Bởi vì ông A Nan thương Phật quá, thành ra ông đi thành ra có thị giả. Chứ không hoàn toàn là cô. Phải nói cho rõ như thế. Nhưng mà nếu mà có một thị giả mà cũng đồng tu như mình vậy đó, thì dầu là có thị giả cũng gọi là cô thân được. Nghĩa là thầy trò cùng tu, cùng lý tưởng, cùng mục đích giải thoát giác ngộ giống nhau. Thì dầu hai thầy trò, chứ mà nó không có trái ý là con nghịch lòng nhau. Thế thì Đức Phật là cô thân giảng lý dụ, chỉ vi sinh tử sự. Ai có duyên nghe được câu nào thì nói câu nấy. Ai cần hỏi cái gì Đức Phật biết đó, thì Đức Phật nói cái này. Cho nên Đức Phật gọi là ứng cúng. Đức Phật là về mặt pháp thân thì gọi là Như Lai. Còn ai hỏi gì nói nấy, đáp ứng được cái yêu cầu, cái nguyện vọng để cho người ta học tu đó thì gọi là ứng cúng. À, cái đức hiệu thứ hai là ứng cúng là vậy đó. Cô thân dạng đi du, đi rất thực, đây đó vậy đó. Ai hỏi gì nói nấy, ai cần gì dạy nấy. Ai không hỏi, ai không cần thì thôi. Chỉ di sinh tử sự, vì cái việc sinh tử. Thường thường là nghĩ tới việc sinh tử. Sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ. Cuộc đời không có cái gì giữ gìn được. Cho nên tôi có làm bài thơ là sống đã không gì, chết cũng không. Trăm năm cõi tạm vân vương lòng. Ồ, gian sang vũ trụ ai là chủ? Vạn kỷ xuân tàn trở lại đông. Tôi có làm bài thơ đó trong cái tập thơ. Thiệt ra sống là có gì đâu. Cái thân này nó là một pháp hữu vi, nó như mộng, như quyển, như bào, ngã như lộ, như điển mà. Cho nên là sống đã không gì, không gì. Thật sự là người thế gian ta thấy có gì lắm chứ. Ta thấy có tài, tiền tài, sự nghiệp, danh vọng, địa vị. Ta thấy có chùa, ta thấy có nhà, ta thấy có đất đai, ta thấy có gia đình. Thì có gì lắm chứ. Nhưng mà cái có gì đó, đó theo cái nhãn quan của Đạo Phật, nó là nguyên nhân của ràng buộc, của triền phược, của đau khổ. Cho nên là chỉ vi sinh tử sự. Phải nhớ rằng là cuộc sống của mình là sinh là khổ, rồi bệnh là khổ, lão là khổ, tử là khổ. Gọi là chỉ vi sinh tử sự. Là nói cái việc đó cho mình tư duy quán chiếu dòm lại bản thân mình, để ý về vấn đề sinh già bệnh chết là khổ. Rồi có người nào hỏi thì cũng nói cho người đó, gọi là chỉ như sinh tử sự mà. Cũng nói chỉ cho người đó thấy được cái cuộc sống là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Đó, thế thì Đức Phật là cả đời đi đây đi đó giáo hóa để mà vì cái việc sinh tử cho mình và cho người đó, để dạy làm sao cho cuộc sống được nhẹ nhàng, được an vui, được hạnh phúc. Chứ sống thực sự là không có gì đâu, rồi không bao lâu cũng chết rồi. Đâu có ai là quyết định mình được 61 tuổi gọi là báo té đâu. Biết bao nhiêu người chết rồi 15, 20, 25, 30, 35, 40, đủ thứ thành phần. Giờ vậy cho nên thấy người ta mà 80, 90 đó, đừng hy vọng rằng mình ngang cỡ đó. Cả đó là những người thật là có phước lớn, do có tạo những cái nhân lành, cái phước lớn thì có, thành phần nó có, nhưng không phải là nhiều được đâu. Vì vậy mà chỉ như sinh tử sự có nghĩa là mình phải nhận thức được cái chân lý vô thường, là mình phải bồi dưỡng và đào tạo mình hàng ngày trong cuộc sống. Đừng có đam mê về dục, đừng đam mê về vật chất, tức là đừng đam mê về sắc, đừng có đam mê về cái cầu nguyện giáng sinh ở nơi cái cõi quan đường quyến hoặc mê tín dị đoan, là phải ra khỏi ba cái nhà đó đi, gọi là chỉ vi sinh tử sự. Giáo hóa độ sinh thu, cuộc đời của Đức Phật là vậy đó, là đi cái thực là đây mấy đó vậy đó. Ai hỏi gì nói này, ai sợ sinh tử thì chỉ cho người ta để tránh khỏi con đường sinh tử. Ai sợ khổ, khổ ải, khổ về ngoại khổ, về hành khổ thì chỉ cho người ta để vượt ra cái khổ về ngoại khổ, hành khổ. Thế thì cuộc đời của Đức Phật là như thế. Cho nên là mình không khéo rồi mình gọi là xuất gia, mình làm trật lắc hết lên, không có trốn gì cái lời Phật giả. Vô chùa ở không hái coi chừng, vẫn quyền lợi, vẫn ngũ dục lạc còn nguyên. Thế thì là xuất gia mà vô chùa là không phải. Tôi nói Tam Bảo chứng minh thật sự là bởi vì tôi nhận thức kinh điển nó khác kỹ. Cho nên là từ cái ngày mà tôi đi tu tới giờ là tôi không có cạo đầu cho người ta xuất gia. Bởi vì qua cái nhìn của tôi và cái tư duy hiểu biết của tôi đó, xuất gia không đơn giản tí nào. Tôi đây nè, vượt qua là gần chết lên chết xuống. Tư duy quán chiếu bằng một ngàn kiểu. Mà kéo lê cái cuộc tu hành chứ không phải là đơn giản đâu. Nội cho tới bây giờ ngày nay mà tôi không có cái chùa đây là một cái sự tranh đấu dữ tận chứ không phải là vừa. không có sự nghiệp, không lập ra những cơ sở làm ăn, đó là một sự tranh đấu mãnh liệt đó, chứ không phải là vừa đâu. Nhưng mà nói như vậy chứ hỏi chứ bằng Phật Thích Ca chưa, ôi thua dạng muôn trùng dạng dặm, còn có cái tiện nghi tối thiểu mà, đã còn có tiện nghi tối thiểu đã là thua rồi chứ còn nói gì nữa. Đấy. Do vậy mà tôi không cạo đầu cho người nào tôi khuyết tôi hết. Nhiều người muốn nhờ tôi giúp đỡ để tu đấy chứ, tôi không làm. Mà có lần tôi nói chắc gì là có cái thằng học trò đó đó, cha mẹ nó, ông nội bà nội nó quá sợ con mình nó đi quân dịch, cho nên năn nỉ tôi quá chừng quá nổi, thầy giúp giùm cho nó để cho nó, bây giờ nó học tú tài rồi mà tới tuổi đi quân dịch rồi mà nó bắt tới nơi. Thế thì năn nỉ quá chừng mà bốn đạo trong chùa nữa, thành ra buộc lòng ông mình phải chấp nhận một người duy nhất. Mà dặn nha, nói thầy quy y cho mày nha, cạo tóc cho con đó, nhưng mà rồi phải học đó, phải học rồi mới tu chứ không phải là cạo đầu rồi là tu đó nghe con. Phải ráng đi học nha, dầu thầy có dạy, thầy không có dạy cũng phải học nha. Cơ thổ cạo có một hàng mọc thôi, thì tôi dạy nó được đâu chừng năm gì đó, sơ sơ dạy chung trong cái lớp học của ta 40 đứa. Thì nó ở đó mà nó mới vô thì nó học những cái mà tụng niệm cái gì, nó có học nghe kinh gì đâu. Thế thì qua cái giai đoạn cỡ đâu năm đó rồi thì thầy trò không có ở chung nhau nữa. Tôi không có lãnh cái trách nhiệm gánh cái trường Phật học đó, tôi đi dời làm việc chỗ khác thì nó lại đi chỗ khác. Nó đi làm thị giả ông hòa thượng này, nó làm thị giả ông hòa thượng kia, mà nó chuyên môn lãnh cái nghề thị giả. Mà mấy ông hòa thượng nào mà được uy tín lớn rồi đó thì nó tôn trọng, nó kính quý, nó theo, nó hầu. Mà nó hầu đâu quá thì lấy uy tín rồi là nó xin tiền, nó mua xe, rồi nó mua tủ, mua bàn, mua sách, mua vợ, nó tạo sự nghiệp tùm lum. Và cuối cùng nó chết trước tôi. Cuối cùng chết trước tôi. Tôi lẽ ra là cỡ tuổi đó là tôi chết là tôi cũng thích lắm đó. Nó đâu cỡ chừng chừng 70 tuổi, 60 mấy gì đó nó chết rồi. Tuổi đó lẽ ra để cho tôi chết là phải, mà nói chừng nó chết trước. Có một ông duy nhất mà không được gì hết trơn. Mà nếu mà tôi tạo ra cả chục ông vậy là hơi nào tôi làm giấy khai trừ chứ. Mà khai trừ thì tại sao mình phải khai trừ? Của mình cái gì mà mình quyền gì mà mình lấy cái gì mà mình phải khai trừ nó chi? À, cho nên là tôi không lãnh đệ tử, mà tôi có một ông mà tôi còn không bằng lòng được là tôi buồn lắm đó. Nó ở gần tôi, nó quậy ai, quậy chứ không quậy tôi gì hết á. Nhưng mà tôi nghe vậy là tôi buồn, là vì cái trách nhiệm của tôi giúp cho một người mà còn không xong. Nếu mà lỡ mà tôi làm cả một hai chục, cả trăm mà thì sao đây? Cho nên cái chữ mà xuất gia nó không đơn giản, tôi không đổ cho một người có một ông mà nó làm hư sự mà nó bằng lòng rồi. Nhiều ông là mình khai trừ nó hoài sao? Nay khai trừ của ni này, mai khai trừ cái ông tăng kia. Cho nên khó lắm đó. Khó lắm nè, cái từ xuất gia không dễ đâu. Xuất gia giả là xuất tam giới gia, phải ra khỏi nhà tam giới. Xuất phiền não ra là ra khỏi cái chi mạng phiền não. Xuất tham sân si mạng ra là ra khỏi cái nhà căn bản phiền não. Chớ phi đảng xuất thế tục gia như vậy, chứ không phải ra khỏi cái nhà của mình ở, của cha mẹ nuôi mình đó. Không phải ra khỏi cái nhà đó gọi là xuất gia. Đấy cái chi chùa đó là tôi phải hiểu vậy đó. Chứ ra khỏi cạo đầu thì vô chùa ở đó là không phải xuất gia. Ví dụ như là học trò tôi nó nói đó, tôi có kể nó là xuất gia gì đâu. Nó không có ý nghĩa xuất gia. Tới chừng nó chết nó để lại đồ nhiều lắm. Để lại đồ mà nó cái tánh không tốt, cho nên là bị nhiều chùa đuổi nó đi lắm. Nó đuổi đi là mỗi lần đi là nó kêu mấy chiếc xe ba gác thì chở đồ không hết. Còn tôi thì tôi đi cũng mấy lần đi là bỏ chỗ ở đó, là tôi đi không à. Còn nó đi là nó chở bao nhiêu xe vậy đó. chịu đó là chịu có thiệt đấy. Cho nên là nói tới chữ chùa mình phải hiểu nó nhiều lắm. Nói tới như vậy nó gọi là thiền định đấy. Cái tôi nói là giờ đó là thiền định đấy. Thiền định mới thấy được cái đó, thiền định mới biết được cái gì như vậy. Do thiền định mới biết rằng chùa là một cái sự ràng buộc vô cùng lớn lao gấp. Người ta có cái nhà 4 thước, 15 thước là đã là quản lý đặc cực rồi, mà mình cái chùa của mình, cái giá trị của nó bằng là từ 10 cái nhà có chùa bằng 20 cái nhà vậy. Thế thì mình quản lý cái đó, mình tổng giám đốc những cái công trình như vậy, mà 5-10 cái chùa như vậy thì càng chết mình hơn nữa. Đó. Rồi làm cái chùa nó lớn mình mong vậy là phải làm Phật coi cho được chứ. Phải làm Phật là cái ông mà gọi là ông Trung Tôn đó hả? Là cao 3 thước là lỏng lẻo rồi. Cái chùa lớn quá mà ông Phật cao 3 thước là lỏng lẻo rồi. Phải làm ông Phật cao 6 thước. Mà phải 3-4 ông cỡ đó. Rồi còn cả mấy chục ông cỡ 1 thước rưỡi, 2 thước đó. Mấy chục ông nữa thì coi mới được. Bởi vì chùa lớn mà. Lớn là cao. Nên là Phật phải lớn. Rồi Đại Hồng Chung là Đại Hồng Chung phải đúc một cái. Tôi có ý, tôi nói ước gì có cái Đại Hồng Chung cỡ 400 kg. Cái Đại Hồng Chung tôi dự ý là đệ tử tôi nói cái này là 400 kg. Thầy có muốn là thầy muốn cái cỡ chừng 600 kg thì cái nó kêu hơn nữa. Tôi nghe tôi cười quá. Thiệt ra thì đóng chuông nghe cũng hay đó. Nghe nó cũng có cái gì để gợi gợi trong lòng đó, nhưng mà đều không có, nói vậy thôi chứ không chịu là nó cực lắm. Rồi chùa Đại Hồng Chung mới cho lớn, rồi trống sấm mới cho lớn, mà Phật đâu có cần cái đó. Vậy mà mình phải đi làm, mình phải đi quyên tiền, mình phải động viên. Mà động viên có người ta vui, ta cúng thì còn đỡ, có người ta không bằng lòng. Người ta học kinh rồi, người ta không bằng lòng. Ta nói cái đó là sắc tướng sinh âm chư ngoại giáo, chân truyền cụ phát đạo năng hành. Cái đó thuộc về sắc, thuộc về tốt, thuộc về thanh, thuộc về âm. Thầy làm cái đó làm chi? Mà cái chân truyền của chánh đạo, cái chân lý giải thoát giác ngộ mà không truyền bá, mà không tu không học đúng thì không có thành đạo được. Cho nên thầy đi quyên tiền chi lụm cụm mà đi nói. Thầy nói với con thì con thưa với thầy vậy, chứ có người khác người ta không cho, mà ta buồn, ta chán trong bụng người ta. Nếu mà đệ tử mình đi về nó dạy mình kiểu đó thì mình làm thổ hành tôn như trong truyện Phong Thần đó, mình độ thổ cái cho sướng hơn. Đệ tử mình mà nó dạy mình kiểu đó thì chết mình rồi, độ thổ đi như thổ hành tôn vậy. Cho nên cái vấn đề xuất gia là phải hết sức để ý. Tôi không dám làm cái việc đó. Thật ra là cạo tóc xuất gia thì tôi làm cái một thôi. Y như tất cả mọi người không có cái gì trong cái việc đó tôi không biết. Nhưng mà điều tại không làm. Đó, nói tới chữ chùa, mình còn nữa nói hoài nó không hết cái chữ chùa đâu. Nguyên nhân đau khổ vô cùng ở trong đó. Nhưng mà nói vậy là thành ra giống như mình mỉa mai gì đó hả? Chứ không phải. Cái đó là do thiền định mà thấy, do thiền định mà biết. Mà cái thấy biết đó hoàn toàn không sai với Đức Phật. Cho nên nói nghe giống như là tội gì, người ta nói tội, người ta nói phỉ báng chùa. Có người nói tôi là gì, tại vì là tôi không quý trọng Phật, không quý trọng chùa, cho nên giờ già rồi mà không có chùa ở. Đi lên rừng ở trên rừng chứ không ở được thành thị với người ta. Bây giờ Sài Gòn không có cái chùa nào trên, và các tỉnh đi cùng hết trên mà không có cái chùa nào hết. Chùa lớn không có, rồi chùa nhỏ cũng không có. Cho nên người ta nói thiệt đấy, là do tôi nói kiểu như tôi nói đã già vậy đó. Cho nên là già rồi mà không có chùa ở, lên rừng ở rồi. Thì chuyện đó là chuyện của người ta. Mình nghe thì thấy người ta nói cũng trúng đấy, nhưng mà cái trúng đó là cái trúng của cái nhục nhãn của phàm phu. Còn dùng cái là pháp nhãn, cái thiên nhãn, cái Phật nhãn thì cái nhìn ta không trúng. Cái nghĩ lợi, cái tư duy, cái phê phán đó nó không trúng. Do vậy cho nên người ta nói rồi mình phải nghe người ta nói cái gì, chứ không phải nghe người ta nói. Anh nói người ta nói thế rồi mình sợ. À, tôi xin nhắc là tăng ni trẻ cũng như Phật tử gần xa, không phải người ta nói là mình phải sợ. Người ta là ai? Người ta chê là ai chê? Người trí thánh hiền chê thì mình mới đáng sợ. Chứ người ta, ta nhìn bằng cái tham vọng của phàm phu mà người ta đánh giá cái sự giàu nghèo, cái sự thậm chí dinh nhục của một người tu sĩ, ta đánh giá không trúng đâu. Ta nói không có trúng đâu. Cho nên người ta mà cái người ta phê như thế, mình không có gì sợ hết trơn. Thậm chí là mình lại còn mừng nữa. Ừ, thật sự ông không có tin, ông không có chùa, ông không có quý tụng Phật, ông không có lại cốt Phật nhiều, cho nên giờ già rồi không có cái chùa ở, đáng kiếp lên rừng rồi. Thế thì người ta nói như vậy rồi mình sợ thì chết rồi. Mình phải cười vui rằng là mình được như vậy nữa cơ, chứ không có buồn. Đó, nói cái chữ chùa không là thiên định, cái đề tài là chữ tự là chùa thôi. Mà nó ra dài dài vậy đó. Rồi thấy bao nhiêu cái hậu quả của cái chữ chùa. Đó, hậu quả trong cái chữ chùa đó nó ra như vậy đó. Thế thì tôi cũng giới thiệu đại cương để cho tăng ni trẻ để ý. Tôi rất lo cho tăng ni trẻ, bởi vì học trò của tôi là phải đếm, nó đếm là kêu bằng ngàn ngàn ngàn. Rồi nhiều lắm. Nhưng mà rất lo là nổi cái chữ và xuất gia đó thôi tôi dạy. Tôi dạy, mỗi lần tôi dạy là tôi nhấn mạnh từ tiếng đấy. Nhưng mà cũng còn không có được bao nhiêu người mà thâm nhiễm được. Chưa kể là những cái ông thầy giáo. Thầy giáo nó dạy một câu mà tôi dạy học mà tôi phải nổi sân á. Tôi dọn bài học trò tôi ha, học trò nó học lần một lớp là 5-6 trăm mà. Tôi hỏi định nghĩa chữ xuất gia mà mấy ông thầy của nó dạy cho nó bỏ cái chữ chót. Bỏ chữ chót. Tôi bắt đứng tôi hỏi bài rồi nghĩa là cuối cùng điều tra ra là có thứ nhau. Hỏi bữa nữa là có 20 người, 20 đứa học trò, nó có thứ nhau, nó bỏ hai một câu. Cái câu đó là tôi cho rằng bỏ câu đó là có âm mưu á, âm mưu bất chánh. Cho nên tôi chẳng những tôi giận học trò, tôi bắt đứng đó, chừng nào mà tôi hỏi hết rồi mà nói để coi có ai nói khác không, mà nó nói một thứ là tôi bắt đứng nguyên đó, không cho ngồi. Hỏi 20 người đều là phải đứng hết, không được ngồi. Cái nỗi khổ tâm của tôi là vậy đó. Cho nên là đi dạy học vậy chứ chưa thành Phật được đâu. Nó dạy bực quá coi chịu không được. Tôi nói này lên là tăng ni trẻ đây nè, nếu mà có nghe được cái đĩa này nè. Ta định nghĩa chữ xuất gia đây là đàng hoàng. Xuất gia giả là xuất tam giới gia, xuất phiền não gia, xuất tham sân si mạng gia, phi đản xuất thế tục gia gì vậy. Cái câu đó là cái câu ghê gớm của đạo Phật đấy. Mà nó bỏ cái chữ cái vế đó đi. Nó bỏ cái vế là phi đản xuất thế tục gia gì vậy. Nó sợ đụng bản thân đó. Rồi nó bỏ cái đó. Làm thầy giáo nó không dạy cho người ta câu đó. Có nghĩa là xuất gia là phải ra khỏi cái nhà tam giới, cái nhà phiền não, cái nhà tham sân si mạng, chứ không phải ra khỏi cái nhà thế tục mà thôi. À, cái chuyện đó nó bỏ cái giới đó. Bỏ giới đó để nói cái gì? Để nói rằng là ra khỏi cái nhà thế tục đó là xuất gia rồi đó. Vô chùa là xuất gia rồi đó. Không phải vậy. Theo kinh điển là vô chùa không phải là xuất gia. Anh bỏ cái nhà một căn 4 thước mà dài sâu 15 thước, anh lấy cái nhà bằng 10 lần như vậy, thế thì anh có xuất cái gia nào đâu? Anh còn tìm thêm cái giá trị của cái gia của anh đó, nó bằng 10 lần hơn, hoặc là bằng 3-5 lần hơn, bằng 3 lần hơn, 5 lần hơn. Còn cái chùa thật lớn là nó bằng 10 lần hơn, Thế thì sao gọi là anh ra khỏi nhà được? Đó mà cái vế đó rồi mà giáo sư nó dạy cái hồ sơ cấp á, nó không dám dạy cái chữ đó. Tới chừng tôi dọn bài lại mà tôi dạy trung cấp với cao cấp ha, mà hỏi câu đó đều nói trật hết ráo. Nó đau không? Đau lắm đó chứ. Do vậy cho nên học rồi là người nào cũng có chùa, một chùa, hai chùa, cho tới 10 chùa. Nó tưởng đâu là chùa, là chùa, là không phải nhà. Chứ kỳ thật là chùa là nhà đấy. Chùa là công thự, là nhà mà để tiếp khách là ngoại quốc của cái thời nhà Hán, của cái thời mà Ma Đành Trúc Pháp Lan tới Trung Quốc đầu tiên đấy. Chùa là nhà. Thế thì mình cấp chùa lớn rồi mình ở nhà, mà nhà giá trị bằng 5-10 cái nhà của thế gian thì là mình ngu hơn nữa chứ, chứ đâu phải khôn hơn. Người ta nuôi con vợ, con ông chồng với đứa con, đợi giờ thì ta khuyến khích tối đa 2 đứa, còn mình vô đó rồi mình tìm bốn đạo cả ngàn, tức là con á, con mình là cả ngàn vậy đó. Xin tiền giáo dưỡng đắc nhân, vô tử như hữu tử, một hậu thanh danh tại thế, tuy dông giả bất dông. Ở cái câu đó là cái câu mà giết thầy chùa đó. Có nghĩa là khi còn sanh tiền về là mình giáo dưỡng được con, được người, thì tuy là mình không con mà mình có con. Người thế gian người ta có con 1 đứa, 2 đứa, 3 đứa là gần như bị phạt. Kế hoạch quá gia đình mà 3 đứa là coi như cúp lương, cúp thi đua. Mà mình là có con cả ngàn thì mình chết tới nơi rồi. Khổ sở vô cùng. Vô tử như hữu tử, không con. Không con 1-2 đứa mà cả ngàn đứa. Chết rồi. Một hậu thanh danh tại thế, tuy dông giả bất dông. Trong cái lúc mà chết rồi đó thì ở trên đời mình không còn nữa, nhưng mà danh vọng, tiếng khen, kính quý của mình còn. Thế thì mình mê cái câu đó là chết rồi. Cho nên câu đó là câu đối của nhà chùa đấy. Tôi thuộc lòng như vậy đó. Hồi ban đầu hồi tôi còn nhỏ, tôi cũng thấy câu đó tôi cũng khoái. Là vì mình dạy dỗ được ta thì mình không con mà giống như có con. Còn chết rồi thì dầu mình chết, mình không còn ở trên trần thế, nhưng mà tên tuổi danh vọng mình còn. Cái thứ đó phải hiểu là đồ bỏ. Đồ bỏ không đáng quý. Đấy cái chỗ là mình thấy được đạo Phật rồi mình nó khó đó, nó khó là cái chỗ đó. Cái đó phải thiền định mới thấy. Danh vọng mình làm gì? Tên tuổi anh để lại để làm cái gì? Chẳng qua là cái tên vậy thôi chứ. Đối với đạo Phật là ngũ quẩn giai không. Thế thì là sắc quẩn đã không có gì, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn cũng đều như vậy, không có gì. Thì anh còn cái gì mà anh phải ham cái đó chứ. Do vậy cho nên là cái học đạo là nó khó là cái chỗ đó đó. Phải ra khỏi cái nhà tam giới là vậy đó. Ra khỏi cái nhà tham. Tham danh cũng là tham. Ra khỏi cái nhà tham sân si. Ra khỏi cái nhà phiền não. Đây cho nên nói cái chữ chùa không mà thiền định nó ra hoài, mà tôi phải thiền định hoài chứ không là tôi cũng cất được không chùa lớn như những người mà đi quyên tiền giỏi, thì ít ra tôi cũng có cái chùa nhỏ được chứ. Tôi không làm đại hồng chung 10 tấn được thì tôi cũng làm cái đại hồng chung đó là 200 ký, 400 ký được chứ. Nhưng mà phải tâm thiền dữ lắm đó. Mấy là không làm đấy. Hồi đó tôi đi dạy học, mấy huynh đệ tôi họ 5-10 mẫu đất làm cái địa đó, họ cho tôi chừng 1000 thước là để bán là lấy tiền mà xài. Tôi nói không. Mấy anh này là cứ bán đi. Thơm Thảo cho tôi cách nào tôi xài, chơi cách mấy gì, chứ còn là cho tôi cái địa tôi bán cho ai? Tôi bán cho đệ tử ruột của tôi hả? Rồi người ta lâm quy là tan tóc vậy đó, rồi mình bán mình lấy tiền thì mình ăn coi sao được. Mình bán đệ tử bán ai? Bán đệ tử mình. Lấy tiền đệ tử mình, chẳng phải đệ tử mình cho. Thì tôi lại không ngại, mà còn bán để mà mà làm cho là lấy cái lời cái lãi với người đệ tử là tôi không làm. Bên sân tôi đã vậy, người ta làm tại hàng, người ta nói là tôi đưa thầy cái danh thiếp đây nè, à, miễn mà có Phật tử nào của thầy đó mà có tăng tốc thì dán giấy nó nhờ thượng tọa giúp cho cái Phật tử này dùm cho châu đáo dùm tôi, cảm ơn thầy. Ví dụ vậy là trong đó tôi có 2 triệu, 2 triệu là cách đây mấy chục năm mà nhiều lắm á, mà tôi không hề làm người đó. Bởi vì tôi lý luận rằng là anh cho tôi 2 triệu không phải của anh đâu, anh móc túi của đệ tử tôi, mà tôi mà với đệ tử tôi mà tôi để ra qua cái sự móc túi của anh mà đưa tôi ăn là tôi là cái thằng gì xấu xa cỡ vậy, tôi không chịu. Cho nên là gần đây cũng có cái đệ tử tôi cũng đòi là nó làm kiểu đó, nó cũng bảo tôi làm kiểu đó. Có lần tôi nhờ tôi nói tôi có người quen đó, nếu mà sau này ta cần thiết là ông giúp giùm tôi nha. Cái nó hỏi tôi vậy chứ thầy làm vậy là thầy có lấy quê hồng? Tôi hỏi quê hồng là sao vậy? Nó nói ví dụ như là tôi lãnh với đám nó 12 triệu thì thầy có 3 triệu, mà nếu mà thầy ăn quê hồng 3 triệu thì tôi phải lấy thêm, còn nếu mà thầy không ăn quê hồng thì tôi mất cho người đó được 3 triệu. Tôi nói trời Phật ơi, cuộc đời của tôi nào giờ đâu có vụ đó mày nói chuyện mày. Tôi nhờ là làm theo cái tinh thần nghĩa là trong sáng thành thật thôi, chứ tôi không có biết ăn cái vụ quê hồng đó. Nhưng mà cũng may là tới trình người ta hữu sự đó, người ta lại không có đặt vấn đề, ta không có nhờ tôi. Rốt cuộc rồi mình giải thoát được một phần nữa. Cho nên là từ trước tới bây giờ cái vụ đó là nhiều lắm. Tôi không ăn. Chỉ cần giới thiệu vậy thôi. Người ta làm hết vậy rồi sau đó ta đưa tiền mình về mà không ăn. Thành ra ở trong chùa nó khó lắm, cái chữ xuất gia nó khó lắm. Chuyện lặt vặt vậy đó mà cũng phải thiền định mới thấy đó. Cho nên ở trong chùa không phải là xuất gia. Mà xuất gia là phải coi cái tiêu chí của người đó, họ đặt cái tiêu chí họ là cái gì, rồi cái việc làm của họ làm sao, nó mới là đúng với cái nghĩa xuất gia hay là không xuất gia. Chứ không phải là gọi là đầu tròn áo vuông, mặc áo màu nâu, hay là mặc áo khất sĩ theo kiểu của Nam Tông, hay là kiểu của Bắc Tông, kiểu gì đều không trúng hết. Chỗ đó là chỗ khó lắm đó. Tăng ni trẻ cũng phải để ý thiền định đó. Phật tử mà ham làm Phật sự, đi tu hành tìm thầy để học đạo đó, cũng phải để ý cái đó. Tôi nói đây là tôi nói rất là thành thật, tự đáy lòng chứ không có ý để chỉ trích, để xuyên tạc, để khuấy rối, để đập nồi cơm cho các chùa. Cái đó ta nói vậy là ta nói có trúng. Chưa bao giờ có tăng ni nào mà sống mà phải đói phải nghèo. Tôi nói thẳng như thế. Nếu tu thiệt đi, tu chân đi, tu mà tôi không đòi hỏi bằng Phật Thích Ca đâu. Nghĩa là nghe lời Phật mà đúng từng phần thôi, là chưa có người nào nói mà khổ sở gì, nghèo gì, đói gì, lạnh mà chết. Cái tấm lòng của Phật tử đó là sự thật. Mà nếu mà mình thấy thiếu thốn khổ sở đó là do mình đòi hỏi quá nhiều, thành ra thiếu, chứ còn không có thiếu. Tôi cuộc đời tôi đây này, người ta cười tôi là đồ ngu nè, già không có chỗ, không có cái chùa ở nữa nè. Tôi không có xin, tôi không có đòi gì hết, mà Phật tử vẫn có cho. Mà có thể nói rằng là cái tiệm nghi của tôi ở đó là hồi nào thế gian không có chỗ nào mà tệ hơn là những cái người nghèo của thế gian. Thế thì đâu có nói khổ gì đâu, mình còn hơn nhiều người cơ mà, thì sao gọi là nghèo? chỉ có cái là tranh đấu với đại gia, với quốc vương, thái tử, đại thần, tể tướng, tam công á, thì mình thua. Mà mình tại sao lại mình đã gọi là xuất gia tu hành mà mình lại bằng những bậc đại gia đó làm chi? Vậy thì mình tu cái gì? Cho nên mình không làm. Mà không làm không có nghĩa là mình đau khổ gì hết. Thì như thế thì mới có dính dáng chút xíu, dính dáng từng phần đối với đạo Phật. Còn bằng không mà mình bỏ cái nhà nhỏ thì mình đi lãnh cái nhà lớn, mình lớn gấp 3, gấp 5, gấp 10 lần thì chỉ là cực khổ hơn thôi. Cho nên thấy cái đó mà thương chứ không phải là ghét gì hết á. Nhưng mà thương mình nói không được, thành ra nói không được rồi mình không có chơi với nhau, mình không có thân nhau thì cũng giống như là không thương. Rồi bây giờ còn khoảng 10 phút đây nè, tôi vô bài thơ đây nha. Bài thơ là giảng vậy đó. Bài thơ đây, bài thơ chùa trái. Thế Tôn sao chẳng động tâm từ, lửa trái chùa tan Phật quá to. Sống chết bạc bay nhìn chẳng cứu, lòng bi của Phật để nơi mô. À, cái bài thơ này có ý nghĩa là sách Phật. À, chấp Phật chùa trái mà Phật không cứu, sống chết bạc bay nhìn không cứu, vậy thì lòng bi của Phật không có hay sao? Lòng bi của Phật để đi đâu mà chùa trái mà Phật thì ở trong đó, bao nhiêu chục ông ở trong đó mà chùa trái mà không cứu, sống chết bạc bay nhìn chẳng cứu. Chùa từ một chục ông cho tới hai ba chục ông Phật á, mà chùa trái đó mà Phật mấy chục ông vậy mà cứ bạc bay, sống chết bạc bay không cứu. Vậy thì Phật không có lòng bi ư? Phật không có lòng bi. Lòng bi của Phật để nơi đâu cũng như là trách Phật, Phật chẳng có lòng bi ư? Đó thì cái loại thơ này là như lần trước tôi có nói rồi đó, mình phải nghe bằng cái kiểu phản diện. Nghe bằng cái kiểu là nó giống như hình thức của cái thứ loại thơ mà gọi là châm châm biếm vậy đó ha. Nhưng mà đây là mình không phải dùng ý châm biếm, nó là mình phải nghe bằng cái kiểu là cái bằng phản diện, phản nghĩa, phản luận, phản cực. Tức là mình phải nghe cái nghĩa trái lại, mình phải đặt câu hỏi trái lại, mình giải thích kiểu trái lại, gọi là phản cực hay là phản diện hay là phản nghĩa. Thế nói cách khác là thơ này nó có cái tấm châm biếm, để rồi mình phải giải nghĩa ngược lại thì mới hiểu được. Thì kiểu giống như hồi xưa có các vị người ta có làm thơ cái kiểu ví dụ như là chúc Tết đó nè. Chúc Tết rồi là mình làm bài thơ nên lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu. Phen này ông viết đi buôn cối, thiên hạ bao nhiêu đứa giả trầu. Bởi vì chúc nhau sống lâu quá đụng răng hết trơn, ăn trầu không được. Thành ra cái nhà thơ này ông sẽ đi buôn cối. Cối là tức là cái ống máy trầu đó, cối giả trầu. Ta làm một khúc cây gỗ chắc, rồi người ta làm cái giống như cái chài giả gạo vậy, nhưng mà thay vì giả đây là cầm mà đâm. Thì ông này ông làm bài thơ ý nghĩa cái đó. Bởi vì chúc không có được, nhưng mà người ta ưa chúc. Thành mà nhà thơ này người ta thấy rằng chúc là một sự quan đường, một sự khách sáo, không có thực tế gì hết, mà năm nào cũng mặc áo dài khăn đóng rồi đi thăm viếng nhau rồi chúc nhau. cái nhà thơ này ông là cái người có trí, ông là người thực tế, ông thấy cái chuyện mà khách sáo quan đường bậy bạ ông không thích, thành ra ông làm bài thơ lắng lắng mà nghe nó chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu. Trăm tuổi bạc đầu râu thì sống dài quá thì đương nhiên là năng rụng, cho nên ông nói phen này ông quyết đi buôn cối, mà người Bắc là tự xưng bằng ông, mà tự nói mình muốn đi buôn cối là xưng mình bằng ông. Cái thơ của mấy ông là vậy đó. Thế này ông quyết đi buôn cối sẽ hạ bao nhiêu đứa giả trầu. Đó có tính cách phiếm luận, mình là nói nghịch, nghịch lý phản diện phản luận mới hiểu được cái bài thơ đó. Lắng lắng mà nghe nó chút sang, đứa thì mua chức đứa buôn quan. Phen này ông quyết đi buôn lộng, vừa chửi vừa rau cũng đắt hàng. Buôn lộng là bởi vì xúc ra làm quan mà nó học hành nó thành đạt, đổ đạt làm quan thì làm quan là phải đi lộng, cho nên là bán lộng để nó mua nên nó che. Mà một cái từ rất là mía may nặng nề là rau bán lộng, mà vừa chửi vừa rau cũng đắt hàng, bởi vì người ta thích mua quá đi, ta mua để ta hỗ trợ đi cái đám đó, ta tặng cái lộng để che mà. Đấy, tại vì cái loại thơ này nó cũng có ý nghĩa là phản diện, phản cật, phản luận, phản biện, phản ý. Thế này giống như là mình trách ha, trách Phật á, nhưng mà kỳ thật là Phật nó đâu có trách Phật được. Mà đọc câu trên nè, Thế Tôn sao chẳng động tâm từ, lửa cháy chùa tan Phật quá cho. Trong này có Phật ở trong mà, Phật ngồi 5 ông 10 ông cho tới 1, 2, 30 ông ở trong, Phật có bị quá cho kia mà. Kể cả Phật cháy thành tro mà vậy mà Phật ngồi dậy mà sống chết mặt bay nhìn chẳng cứu. Cho nên là trách rằng là cái nhà thơ này trách rằng cái người mọi người ta nhìn thấy ta trách rằng là tại sao Phật không có lòng bi, chùa cháy cháy kể cả ông ở trong đó, kể cả chư Phật ở trong đó mà Phật không cứu. Vậy thì Phật không có lòng bi với mọi người, với các ông trụ trì, các tăng chúng trong chùa, mà lại kể cả mình mà Phật cũng không thương mình nữa thì sao? Để cho cháy quá trò luôn mà cũng không cứu nữa là sao? Đấy. Thế thì cái bài này đó, để nhắc như tăng ni trẻ với Phật tử rằng là Phật cốt không phải Phật, dù là cái cốt nó bằng đồng cũng không phải Phật, dù cái cốt là bằng đất cũng không phải Phật, dù cốt là bằng gỗ cũng không phải Phật, dù cốt bằng chiên đàn, bằng tất cả cây thơm, hoặc là Phật sư Phật giả đều không phải Phật. Đó, ý nghĩa cái bài này tôi muốn nói cái đó đó. Từ Phật sư Phật giả, Phật gỗ, Phật đất, Phật xi măng, cốt sắt, Phật đồng đều không phải Phật. Phải học cái đó đó. Do vậy mà có các bậc thiền sư người ta đã nói, thí dụ như Đơn Hà Thiêu Mộc Phật Diện Chủ Lạc Tu Mi, Nhất Trường Kỳ Đặc Sự Thiên Hạ Thiểu Nhân Tri. Đơn Hà đã từng trẻ Phật nấu nước uống chơi, và đồng thời là song song cái ý nghĩa nấu nước uống chơi đó, trẻ Phật gỗ nấu nước uống chơi, rồi còn tìm xá lợi nữa, tìm xá lợi Phật. Thầy Diện Chủ hỏi, ủa ông làm vậy ông có khùng chăng? Thiền sư Đơn Hà nói, tìm xá lợi mà. Trụ trì nói, xá lợi đâu trong đây mà có mà tìm. Ông nói, nếu ông này không có thì kiếm ông khác. Chừng nào có xá lợi thì mới phải là Phật. À, thế thì là cái khai thị, cái lối khai thị chỉ đạo giáo dục bằng kiểu đó là tôi là nghịch. Phản diện, phản luận, nghịch ý, nghịch hạnh đó. Nếu Phật thì phải thiêu ra phải có xá lợi chứ, mà không có xá lợi có nghĩa là không phải Phật. Đấy, ý nghĩa vậy đó. Và sự thật, điều đó là có. Cho nên những vị thiền sư khác, ta nói rằng là Phật, Phật gỗ không độ được mối, là vì mối có thể ăn Phật, ăn thịt Phật. Phật giấy thì không độ được cái con hai đuôi, Phật vẽ, Phật thêu không độ được cái con hai đuôi, nó giống như cái loại dán đó, nó cũng ăn thịt Phật. Rồi Phật đất, đất nắng hồi xưa rồi chân trâu nắng Phật ra, rồi ta thờ luôn, ta gọi là cái chùa Mộc Đồng. Mộc Đồng là cái chùa của chân trâu lập ra, nó nắng Phật bằng đất. Thế thì Phật đất không độ được nước, vì mưa dột là tan rã. Hồi đó tôi có thờ ông Phật mà bị mưa dột tan rã rồi, rồi huynh đệ tôi cho tôi đem về tôi thờ. Mà tôi chẳng nghe Phật nói lỡ ló rồi lạnh lẽo gì, không có. Đem về tôi thờ, tôi trang trí lại. Cái tôi thờ. Rồi thờ, thờ chơi, rồi đối với tôi thì thờ Phật cũng vậy, không thờ cũng không sao hết. Thế thì là Phật xi măng, Phật đất không độ được được nước, vì nước mưa dột ướt lỡ, nếu mà ngâm nước là tan miếng mất hết. Phật xi măng không độ được búa, bởi vì nếu người nào nó là không phải đạo Phật là nó lấy búa nó đập cái là bể. Càng không độ được súng đại bác mình. Do vậy cho nên là cái nhóm mà Taliban ở Afghanistan đó là nó phá hủy hai cái tượng Phật lớn nổi tiếng thế giới, mà nó đem mìn, nó đem đại bác là nó bắn bể tan nát hết trơn, tha cả thế giới năn nỉ xin mà không được, bởi vì bên cái nước đó là Hồi giáo nhiều, ta không phá Phật. Giờ tới chừng ta nổi giận là ta đem đại bác ta bắn, ta đem mìn ta đặt nổ bung hết. Cho nên là Phật xi măng cốt sắt cũng không độ được mìn được súng đại bác. Còn Phật đồng thì cũng không độ được. Ở đất Việt Nam tôi đã có ông thầy đó, gọi là ông thầy cạo gió Phật, là ông làm trụ trì mà ông túng, rồi lúc ông túng quá kiểu sao đó là ông lấy đồ ông cạo. Thường thường người ta dùng từ cạo gió kia là ông lấy cái đồng xu, đồng tiền hoặc là cái dũa chẳng hạn, ông đi tìm coi mấy ông Phật ông dũa cái gì đó, ông dũa lưng sau lưng cái nó lòi ra, mà bằng đồng là ông bưng đi để bán. Thành ra dùng cái từ tôi cười chết luôn, ông thầy cạo gió Phật. Cạo để cho nó lòi ra biết ông này bằng gỗ hay xi măng hay là bằng đồng, mà bằng đồng là ông bưng đi hết, bán hết. Gọi là ông thượng tọa cạo gió Phật. Rồi sau đó thì nói đúng rồi, bổn đạo họ không cũng chịu, rồi cũng đuổi ông đi. Ông thầy cạo gió Phật đó. Thế thì là để nói lên rằng là Phật ở trong tượng cốt hoàn toàn không có. Do vậy mà chúng ta tu hành đó, chúng ta đừng có chú trọng cái đến chùa, cũng không chú trọng phải lên chùa lại Phật đi con. Lên chùa lại Phật đi con giống như con nhộng mà tôi nói của Hòa Thượng Trí Thủ, chủ tịch của tôi hồi đó, ông có nuôi con nhộng đó. A Di Đà Phật, thầy ơi có khách. A Di Đà Phật, mời khách lên chùa lễ Phật. Nói y như tiếng người vậy đó. Thành ra là cái người Phật tử mình là không nhất thiết cả đi chùa là phải lên chùa lễ Phật. Lễ Phật thì tôi nói rồi, lễ Phật có mấy cách đó, không lễ cũng trúng Phật, mà còn lễ ngay chân Đức Phật, đứng ngay lễ Đức Phật mà lễ cũng không hề trúng Phật. À, do vậy cho nên là mình phải hiểu rằng Phật cốt ở trong đó là các thứ Phật đều không có Phật. Do vậy cho nên đừng có tách. Cái bài này có giảng tách Phật như thế này: Thế Tôn sao chẳng động tâm từ lửa cháy, chùa tan Phật quá cho. Phật đâu có quá cho đâu, tại mình làm Phật bằng đất, bằng đồng, bằng xi măng, bằng theo vẽ, cho nên mới quá cho. Chứ Phật thiệt thì đâu có quá cho. Phật thiệt thì phải ở trong con người, bởi vì chỉ Phật là giác giả, là con người có giác ngộ thì mới gọi là Phật. Vì vậy mà chê rằng trách hờn rằng sống chết mặt bay nhìn chẳng cứu. Ủa, Phật có đâu đó, Phật đâu có ngồi trên màn gì đâu, đâu có bị đốt gì đâu, bị thiếu gì đâu, mà Phật đâu đó, đâu mà có đâu đó mà cứu. Lòng bi của Phật để tới đâu? Có chứ, lòng bi của Phật là để trong Phật, mà Phật phải là cái người giác ngộ. Mà người giác ngộ thì chỉ dạy vấn đề giải thoát giác ngộ, chứ không phải là vấn đề để chữa để giúp đỡ, để giữ gìn sự nghiệp cho các vị. Chùa trái là cái chuyện đó là chư Phật đã biết từ lâu rồi. Sự nghiệp là nước lục cuốn trôi đi, lửa trái con người phá tan sang bụng xung công, gọi là tài thuận ngũ gia. Đó là quy luật tất yếu của vũ trụ vạn hữu. Phật có lòng thương đi nữa cũng không có đặt vấn đề ở trong những cái tài thuật ngũ gia đó, mà Phật đã già rồi. Thế thì là cái bài hôm nay đó, thì các vị nghe rồi cũng phải thiền định tư duy mới thấy, còn bằng không là nghe không có được đó nha. Nghe Phật ghét đó. Nếu các vị mà thích đi chùa, mà thích lễ Phật, mình lựa cho nghe ông Phật đem kinh trước mặt Phật và tụng đó, thì các vị nghe cái bài này các vị rất ghét đó. Mà ghét là các vị thiệt thòi thôi. Chứ tôi thì tôi nói chơi mà. Bằng lòng thì nghe, không bằng lòng thì thôi. Không sao hết. Mà đấy là nói thiệt không đấy. Hết giờ xin dừng đây. Chúc các vị Bồ Đề tâm tinh tấn. A Di Đà Phật.